ึ้นมาหรือยินดีพันนะโมมะสะทัตนะกะโมอะนิยะปะนะโมมะสะกะโมอะนิยะปะนะNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2008. Còn mấy ngày nữa thì chúng ta chấm dứt được 2008 và bắt đầu 2009. Thưa đại chúng, là cứ mỗi một kỳ học, chúng ta có cơ hội ngồi thiền mấy phút. Tính ra thì nó không có dài lắm, 5-3 phút. Thế nhưng mà nếu 5-3 phút mà các vị tu tập giỏi, nó cũng làm cái bàn đạp để cho chúng ta phát triển đời sống tâm linh mỗi một ngày, mỗi một giỏi hơn. Mình có một cái khuynh hướng chung, đó là mình rất là nôn nóng chuyện tu. Mình muốn tu cái ào, cái thành Phật liền. Mà thưa các vị, không hề có cái chuyện thành Phật nhanh đâu. Các vị thử để ý là cái gì nó cũng đi theo cái quá trình tiệm tiến cả. Con cái mình nuôi nó cũng phải lớn từng ngày. Cây bí, cây rau mình trồng nó cũng phát triển từng chút một. Rồi đời sống của mình đã thả trôi trong cuộc đời rất là nhiều năm. Bây giờ các vị mới học hiểu Phật Pháp, các vị muốn mà tu thành đạt liền, an lạc liền, phiền não dứt sạch liền thì không có dễ. Cho nên cái phương pháp tu của chúng ta là đừng có nôn nóng. Và mình mà càng nôn nóng bao nhiêu thì có khi nó chậm bấy nhiêu. Cái rất là kỳ lạ là tâm thức mình nó có nhiều cái con đường lừa gạt là một, nó lôi kéo mình lại là hai. Nó giống như sợi dây thun vậy đấy. Mình càng nỗ lực mạnh bao nhiêu thì không khéo thì nó hao tán năng lượng rất là nhiều, mà sự thành công nó không có như ý mình muốn. Cho nên cái điều thông minh nhất của chúng ta đó là cứ thông thả mà bước. Và người nào lập cái chí vững bền, bước chậm chậm mỗi ngày được bước, thì người đó chắc chắn là sẽ thành công. Cho nên các vị hãy đem cái sự thực tập về nhà. Mỗi một ngày tối thiểu thì mình có một buổi tối chừng 15-20 phút ngồi tĩnh tâm. Và nếu mình chỉ học không mà không có cái công phu thực tập thì thưa đại chúng là không có cái khả năng chuyển hóa được. Và chiều này mình dạy với Quan Âm có một số Phật tử họ nằn nì. Nó nói thưa thầy, con học lâu nay cũng nhiều, mấy năm đi theo thầy học nó cũng mỏi mệt rồi, nhưng mà công phu thì chưa tới đâu. Con mong muốn là thầy tổ chức một khóa tu chừng 5 ngày, 10 ngày, rồi chuyên về thiền tập, tức là tọa thiền liên tục hoặc là tọa thiền, thiền hành. Thì con nghĩ là cái phương pháp này mới giúp được cái sự học của chúng con nó sáng thêm và niềm tin nó vững hơn. Còn cứ nghe lỗ tai bên trái nó qua lỗ tai bên phải, cái nó ra lỗ mũi ra là con quên mất, lại nghe nữa, nghe hoài mấy năm rồi vẫn thấy mới. Và thưa các vị, cái nhu cầu này nó rất là cần thiết. Tất nhiên là chúng ta chưa có cái điều kiện tổ chức những khóa tu để chuyên tu như vậy. Thế thì cái điều cần phải làm đó là các vị phải khéo sắp xếp thời giờ ở nhà mỗi tối và mỗi sáng. Thay vì mình thức giấc mình rất là lật đật công ăn việc làm, thì bây giờ mình phải tạo một cái thói quen mới, đó là thức giấc xong rồi mình đừng có vội vàng cập rập nữa. Thức giấc xong cái mình ngồi yên bình trên giường, hoặc là rửa mặt rửa mày xong mình ra ngồi ở sofa, mình rót một cốc nước trà uống cho ấm, vừa ngồi đó vừa tĩnh tâm. Và cái điều này lần lần nó tạo thành cái thói quen rất là hay cho các vị. Các vị sẽ thấy là mình không có phải vì lý do chậm hơn 5-3 phút mà thì giờ của mình nó phung phí một cách không xứng đáng. Có khi 5-3 phút tĩnh tâm ở nhà nó rất là xứng đáng, để trong một ngày đó các vị sẽ cảm thấy cái lòng nó bình an hơn, rồi giải quyết công việc nó dễ dàng hơn. Có những cái buồn, cái giận nó xô đẩy đến, các vị trị liệu, chuyển hóa nó cũng rất là dễ. Cho nên mình đừng nghĩ là 5 phút, 10 phút tọa thiền nó không có lợi ích. Thưa, nó rất là lợi ích. Nó làm cái nền tảng rất là vững vàng để cho một ngày chúng ta có thể thực tập sống được. Bằng không thì một ngày nó đi qua, rồi một năm nó đi qua, rồi một đời nó đi qua, cuối cùng mình mất biến luôn cả một đời người qua cả tay, rất là tội nghiệp. Rồi hỏi lại thì mình cũng làm bao nhiêu thứ, cũng nghe CD hàng ngày, cũng học Phật, nơi nào có đạo tràng thì đi học. Cuối cùng rồi thì thưa các vị, phiền não khổ đau nó vẫn chồng chất, rồi giận, rồi hờn, rồi buồn tủi tiếc thương. Những lúc mà sự việc nó đến các vị không có đối phó được. Những lúc một mình cô đơn quạnh vắng, rồi các vị vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn khóc nỉ khóc non, thế thì mình tu mà không có làm cho người ta có niềm tin với Tam Bảo, ta mất niềm tin thêm. Họ nói tưởng ai chứ, tu là thấy cũng phiền não còn hơn lúc chưa tu nữa, thế thì tập pháp môn mất tiêu rồi. Cho nên các vị phải chịu khó, mỗi ngày tối thiểu thì chúng ta phải có cái công phu chừng 10-15 phút trước khi ngủ. Và hay nhất là khi các vị thức giấc, các vị nên dành chừng nửa giờ mà mình có thể niệm Phật, có thể tọa thiền, có thể trì chú, có thể lại Phật, thưa rất là tốt. Và cái điều này thì tôi có kinh nghiệm. Mỗi sáng dù mùa đông rất là lạnh, ở Lộc Uyển lạnh hơn đây nhiều, thế nhưng mà sáng bữa nào 4 giờ tôi đã dậy rồi, có khi dậy sớm hơn. Và đa phần là các thầy đều dậy vào lúc 5 giờ, 5 giờ rưỡi, 5 giờ 45 mới tọa thiền. Tôi thì tới 4 giờ là tự nhiên mình thức dậy như cái đồng hồ. Thức dậy rồi thì rửa mặt rửa mày xong rồi thì ra ngồi ngoài cái bàn trà. Thưa các vị, ngồi pha cốc trà uống, rồi có khi thì để quyển kinh bên cạnh và bắt đầu khép mắt tọa thiền. Tọa thiền 30 phút, 40 phút, mở mắt ra, đọc vài dòng kinh, xếp lại, tọa thiền tiếp, cứ như thế. Và có những ngày thì mình nghĩ là không cần xuống thiền đường làm gì, nhất là mưa gió lạnh quá, cho nên thôi mình ngồi yên đó, từ 4 giờ tới có khi tới 6 giờ, tới 7 giờ là chuyện thường. Chuyện nào chuông thỉnh thì đi ăn, mà nếu chưa thỉnh thì mình cứ ngồi đó ngồi hoài. Và hầu như cái sinh hoạt này nó trở thành một thói quen, là dường như mình cũng cảm thấy ghiền cái chuyện tọa thiền. Tôi không biết ở đây các vị có ai cảm thấy mình rất là ghiền ngồi tọa thiền chưa, không biết. Nhưng mà bao giờ các vị cảm thấy ngồi rất là thích thú, rất là đam mê cái chuyện ngồi thiền thì chắc khá. Còn bây giờ thì mình nghĩ chắc chưa khá, ngồi làm việc bắt buộc. Mình chưa cảm thấy cái sự thôi thúc của cái tu từ bên trong á, tức là năng lực của mình còn rất là yếu. Mình chưa biết sợ vô thường, đợi tới nó tới bên lưng mình rồi thì thưa lúc đó chạy không có kịp. Cho nên hãy làm ngay bây giờ, hãy tập cho cái điều này nó trở thành thói quen, và dần dần nó trở thành cái niềm đam mê chuyện tu cho các vị, thì lợi ích rất là lớn. Lúc đó thì các vị đụng vào những cái việc như phiền não, như bất an, như lo âu, như hờn giận, tự nhiên nó rất là tự động là trong tâm thức mình nó có xu hướng là nó dừng lại, nó tu tập ngay à. Còn không thì mình chưa tập thành thói quen, thì khi có buồn, có giận tới thì mình nổi cuồng cuộn ma đào, mình buồn mình giận theo nó, mình không có cách gì khống chế được cả. Rồi khi các vị cảm thấy tu là một thói quen thì khi đụng việc là tự nhiên mình quay lại cái chuyện tu thôi à. Cái đó rất là tự nhiên. Cho nên phải làm cho cái công phu thực tập tu nó thấm vào mình. Còn bằng không thì thưa các vị, mình nghe rồi cái nó bay theo gió bay mất. Quý vị học cái kiểu này 10 năm thì mấy cái tiệm nó bán CD nó mừng lắm, tại vì CD hao quá, cứ copy để ra đó ai cũng thích, cứ lượn về nghe, nghe rồi quên, nghe rồi quên, mình vô tình mình làm giàu thì mấy cái tiệm nó bán CD thôi. Cho nên các vị hãy khéo dành chút thì giờ để thực tập. Và nếu mình có thể nhìn xa hơn thì mình thấy mình có vô vàn cái điều kiện tốt lành để tu á. Các vị thử hình dung là có những trường phái tu trên nước Mỹ này. Mình ham tu, mình đến đó mình xin tu, cái điều đầu tiên ảnh giao cho mình đó là một bộ đồ của dân homeless á, với một cái thùng giấy. Dường như ở thành phố Los có. Nói anh hãy sống với tôi như thế này, tôi dạy anh tu. Rồi mình cứ ôm cái thùng đó giữa trời đông giá lạnh như thế này với một bộ đồ ăn xin đó để đi ăn xin đàng hoàng với người ta. Như cái dân không có công ăn việc làm và không có cửa nhà chi, rồi lang thang lướt thướt đứng giữa ngã tư đường đó, rồi ông đi qua bà đi lại thương thì cho một đồng hai đồng gì đó mua thức ăn sống mọi ngày, rồi tối thì ôm cái thùng giấy đó ở ngoài công viên ngủ chịu lạnh vậy đó. Họ có một cái trường phái ở tu như vậy. Chịu đựng như vậy thử coi được thì anh mới đi vào con đường tu tập được. Đó là trường hợp những người ham tu và họ không tìm đâu ra cái phương pháp để tu, cho nên họ theo những cái trường phái gần như khổ hạnh, sống rồi sống như vậy. Mà mình thử hình dung cái là mình đang có vô vàn cái điều kiện tốt lành để tọa thiền, ngồi trong nhà còn phải mở sưởi cho nó đủ ấm, có khi còn chưa hài lòng nữa lấy mấy cái mền quấn quanh quanh để nó ngồi cho nó ấm, mà ngồi kiểu đó thì ngủ lên ngủ xuống chứ tĩnh tâm nhiếp tâm gì được. Đó là mình nói chuyện những cái truyền thống trên đất Mỹ. Rồi ngay trên đất Mỹ này, nếu các vị nhìn xa hơn thì thưa đại chúng là có những điều kiện vô cùng khó khăn. Có lần đó mình đi xe từ Tennessee đi ngược lên miền Bắc, không biết qua cái tiểu bang gì đó. Giữa hai cái tiểu bang, những cái vùng dân cư mình nghĩ là nó giống như Việt Nam y vậy đó. Những cái nhà rất là lụp xụp, rất là nghèo, và đời sống của họ gì không có cái vẻ gì là Mỹ cả. Những cái quán ăn, những cái phố phường nó có cái sắc thái rất là Mỹ, mình tìm nó không ra. Dân chúng họ có những cái túp liều che ở trong ruộng ấy, như là những túp liều Việt Nam giữ ruộng. Rồi ghé một cái tiệm tìm thức ăn thì thấy đời sống ở đó họ cũng khó khăn, họ cũng nghèo. Cái chuyện thất học đó là cái chuyện dễ tìm vô cùng ở những tiểu bang xa như vậy. Cali là cái nơi mà phát triển nhất của đất Mỹ. Người ta gọi đất Mỹ là cái bông hoa của hành tinh này, nơi hội tụ rất là nhiều điều kiện ưu tú. Rồi người ta nói thêm một câu nữa là Cali là cái nhụy của bông hoa, cái nơi vùng đất này. Các vị thử nhìn coi là cái sự kỳ thị của người da trắng đối với những sắc tộc di dân tới đây rất là ít so với các tiểu bang khác. Cái điều kiện sinh sống của mình ở đây thì khí hậu ấm cúng nè, rất là tốt lành, rất là thuận lợi. Có những tiểu bang như miền Bắc Hoa Kỳ chẳng hạn, 6 tháng tới 8 tháng lạnh, tuyết đóng ở ngoài đầy hết, và trước cửa nhà mỗi người phải tự xúc tuyết lấy. Có một anh ở Cali này về trên đó, anh nói thưa thầy con rất là khốn khổ vào mùa đông ở Chicago. Thầy cứ hình dung là con phải uống một vài cốc rượu cho đủ ấm, ra xúc tuyết. Thế mà con ra con làm trong vòng một tiếng đồng hồ thôi là tai con cống á thầy. Con bước vô nhà con có cảm tưởng là cái lỗ tai con mà bẻ nó gãy á. Nó lạnh nó cứng vậy đó. Các vị chắc khi lạnh các vị hình dung được điều này chứ hả? Mắt, mũi, môi, miệng đều khô hết. Không có cái loại Vaseline nào mà giúp cho chúng ta để da chúng ta nhuận tươi được cả. Thế thì ngay nơi đây, nơi vùng đất này, cái điều kiện rất là ưu ái đối với chúng ta. Thế mà chúng ta không có lợi dụng nó để tu. Chúng ta để cho một ngày trôi qua với bao nhiêu nỗi phiền muộn là chúng ta tiêu phí thì giờ một cách vô tội vạ. Rồi ngay trên đất Mỹ này thôi, không có xa thưa các vị, có những cái nhà tù rất là tội. Và người ta tổng số là năm 2002 đó, cái số lượng tù phạm tội hình sự đó tới dường như 2 2.000 người, 2.000.000 người tôi mới nghe mà tôi quên mất. Nhưng mà cái điều đáng nói đây là 90% là con trai đàn ông, 90%. Cái thành phần phạm tội bị ở tù, bị giam nhốt đó chỉ có 10% là nữ thôi. Đều phạm những cái tội hình sự, cướp giật nè, vân vân, gây rối loạn xã hội vân vân. Có những em 17 tuổi kêu án tới 80 năm tù. Mà mình thử hình dung coi, 80 năm tù với một đứa bé 15-17 tuổi, thế thì một đời người rồi. Và ở trong cái hoàn cảnh giam nhốt, không có không gian, không có đi ra ngoài, đi phố thị được, cái sự giận tức, bất an, bực bội, thù hận trong lòng nó khởi lên, nó hành hạ con người ta đủ chết rồi, chứ chưa nói cái chuyện gì khác. Ăn uống thì nuôi tương đối không đến nỗi thiếu, thế nhưng mà mất tự do là một, tương lai không có là hai, muốn đi không đi được. Rồi mình đối chiếu tất cả những hoàn cảnh xung quanh, mình thấy thưa các vị, mình có rất là nhiều cái phước lành để tu. Mình ưng đi thì bước lên xe đã có xe, mình ưng làm bất cứ việc chi không hề bị ai trông nom quản thúc gì mình cả. Rồi nhìn gần hơn nữa, thưa các vị, có những cuộc đời sức khỏe họ đã mòn mỏi, họ nằm ở trong những cái nursing home, đầu họ nghiêng bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, cầu sống không sống, cầu chết không chết. Rồi tuổi già mình, thưa các vị, nếu lọt cái đó thì các vị thử hình dung là cái sự minh mẫn của mình nó còn đủ để mình tu không, là ai biết được mình ngày mai sẽ ra sao. Thế thì mình nhìn đời sống hiện tại của mình ngay bây giờ, mình thấy mình có vô vàn phước điền để tu, mà không có lợi dụng từng ngày để sống cho đàng hoàng, tu cho tốt, để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương nó trấn ngự, nó đọa đài tâm thức mình cả một ngày, luôn sống với nỗi phiền muộn, bực bội, lo âu, bất an. Thế thì mình quan phí cuộc đời mình vô cùng không biết quý tiếc. Cho nên có chút thì giờ các vị nên quay về, hoặc là các vị có thể nhìn xung quanh để quán chiếu về bao nhiêu nỗi khó khăn của hoàn cảnh, rồi nhìn lại mình để thấy là mình có phước vô cùng, phải lợi dụng cái phước điện này để sống, để tu. Và mình tu được một ngày, thưa các vị, nó có hai cái phước đến với các vị. Thứ nhất là cái phước hữu lậu nó đến với ta, thứ hai là cái phước của vô lậu nó nở thành những cái bông hoa trí tuệ bên trong. Hai cái này nó hỗ tương nhau, nó cứu đời sống ta chứ không ai cứu ta được cả. Không có vị thánh thần nào, không có Đức Thế Tôn nào, không có vị đạo sư nào thần thông hay là tài ba lỗi lạc gì làm cho các vị hết phiền não khổ đau hết. Cũng không có một bậc thầy giỏi nào làm cho các vị giải thoát hết. Các vị phải tự mình cứu lấy cuộc đời mình, làm cho mình giải thoát thôi à. Và bằng cái con đường hãy tự quán chiếu như vậy. Gần đó là quán chiếu hoàn cảnh xung quanh để thương mình, xa là hãy nhìn những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khốn đốn, rồi nhìn lại mình để thấy là mình vẫn là những người có phước vô cùng. Có thể mình nghèo hơn những người khác, có thể mình sức khỏe không tốt hơn những người khác, nhưng mà hãy luôn nhìn những chúng sinh khổ nạn để khởi phát Bồ Đề Tâm. Đức Thế Tôn gọi là luôn quán chiếu về nỗi khổ của chúng sinh để phát Bồ Đề Tâm, để cầu thoát ly sinh tử. Bằng không thì cuộc đời mình sống thì mình chìm ngập trong lo lắng, buồn phiền, bất an, chết rồi thì chìm ngập trong ba cõi sáu đường, không có vượt thoát được. Cho nên các vị phải khéo, đừng coi 15 phút, 20 phút tọa thiền là ngắn, là vô tích sự. Thưa không, rất là quan trọng. Mình chưa thể an trú tâm để thiền tập được thì thưa các vị, dành chút thì giờ niệm Phật buổi sáng, tụng chú buổi sáng, lại Phật buổi sáng, lại 100 lại trước khi ngủ. Thay vì mình nằm gác tay lên trán, mình nhớ đông nhớ tay để buồn để giận, thì các vị đối trước Tam Bảo, các vị sướng danh hiệu Phật, các vị lại 100 lại, rồi giải áo ra, mở áo tràng ra, các vị nằm chưa kịp thở là nó ngủ mất rồi. Mệt quá ngủ rồi chứ còn thì giờ đâu nữa mà lo mà lắng mà buồn phiền. Hãy thử làm điều đó coi, vừa có phước điền vừa tạo được cái sự lưu nhuận của máu huyết trong cơ thể và giúp cho mình loại trừ phiền não khổ đau rất là dễ. Và hãy thực tập, đừng có bỏ phí thì giờ, bằng không thì giờ trôi qua rất là uổng, rất là vô ích. Đó là mình nhắc để cho các vị nỗ lực dụng công tu, đừng có thấy ngày tháng nó trôi qua rồi dễ vui với mình. Mình không biết được ngày mai ra sao hết đấy. Mình không biết được ngày mai mình có khỏe hay không. Tụng kinh nè, lại Phật nè, niệm Phật nè, tọa thiền nè, tất cả những cái sinh hoạt đó rất là cần thiết, rất là tốt. Mình chưa thể tọa thiền được thì mình ngồi mình lần chuỗi mình niệm Phật. Mình không muốn lần chuỗi niệm Phật, người ta nhìn mình có cái vẻ tướng tu hành quá thì mình hít vô thở ra, thở ra cái khì A Di Đà Phật, rất là tốt. Có những vị thiền sư ngày xưa các ngài niệm Quan Âm thôi, thở ra một tiếng niệm Quan Âm Bồ Tát, thở ra một tiếng niệm A Di Đà Phật. Và cái sự thành tâm của ông đến nỗi là mỗi lần ông thở thì người ta thấy một ông Phật từ trong mũi ông bay ra vậy. Người bên cạnh thấy, hỏi ông tu cái gì, nói tôi chỉ niệm Phật mà thôi. Thưa các vị, điều tốt cả, mình đừng có kỳ thị pháp môn nào cả. Mình có thể niệm Phật, mình có thể trì chú, mình có thể lại Phật cả ngày. Các vị có biết là tôi phải khích lệ mấy đứa đệ tử lười biếng của tôi nói thầy bận quá, thầy không tu được con, thầy mướn tụi con tu giùm thầy. Thay vì nó ỷ eo, nó xin tiền mình để nó đi học, thế thì mình ra điều kiện cho nó cũng đâu khó khăn chi. Thầy sẽ trả tiền đàng hoàng, thầy trò chúng ta làm ăn sòng phẳng à. Thầy không có nhiều thời giờ tu được cho nên thầy mướn tụi con tụng cho thầy một bộ pháp hoa thì thầy trả gần nó tiền. Hoặc là con lại Phật giùm thầy, mỗi một ngày con lại một thời hồng danh sám hối 108 lại. Thế thì cứ thế mà ghi sổ tính tiền, mà có điều phải làm ăn sòng phẳng chứ không có được lừa dối tôi. Thưa các vị, đành rằng mình vũ khỉ nó tu, thế nhưng mà vừa vũ khỉ mà vừa năn nỉ. Nói thầy sức khỏe rất là dở con à, con ráng tu để hồi hướng công đức cho thầy, thầy sống dai chút của tôi, thầy chết thì bỏ con. Rồi mồ côi à. Thế mà lâu lâu gọi điện thoại và hỏi chứ bữa nay con tụng được mấy bộ pháp hoa. Nó con bận quá mà con có tụng gì đâu được thầy. Ôi trời, hóa ra là tiền vụ không xong, năn nỉ không được. Quý vị thấy đó, không phải chuyện tu mà dễ đâu. Yeah. Một ngày siêng, 10 ngày làm biếng thì người ta làm được. Thế nhưng mà siêng đều đặn ngày này qua ngày kia khó lắm. Cho nên cái chuyện tu không có nghĩa là tu rầm rầm một ngày cho thiên hạ nể mặt, cái rồi bỏ trôi mấy tháng thế thì nó trật. Không có phải chuyện tu vậy đâu nha. Hãy tu đều đặn, hãy bước từng bước một, thông thả chậm chậm rồi sẽ tới nơi. Các vị nhớ như vậy. Và trong cái bài học chúng ta học hôm trước, nó có những đoạn liên hệ đến điều mình nói đó. Sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra càng thêm trói buộc. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền điện buông không lời bàn luận. Hôm nay chúng ta học lại bài này. Thưa đại chúng, đây là cái bài thơ của Ni Sư Diệu Nhân. Nguyên văn là: sinh lão bệnh tử, tử cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thêm triền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Và bản dịch người ta dịch là: sinh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra càng thêm trói buộc. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền điều buông không lời bàn luận. Hôm trước, tức là hôm kỳ học rồi, chúng ta đã học vào cái bài này. với cái chủ đề là bọt tan vào biển. Các vị nhớ cái chủ đề này chúng ta đã từng bàn qua trong một bài của Trần Thái Tông, bài kệ cuối nói về cái chết. Hôm nay chúng ta cũng học lại bài này khác nhưng mà cùng một chủ đề, bọt tan vào biển. Bọt tan vào biển là nói cái gì? Thưa các vị, chết là cái điều đáng sợ của cuộc đời của con người. Thế nhưng mà nếu mình hiểu được chánh pháp thì chết không phải là hết. Ở mức độ cạn là hình hài này theo với lực vô thường ra đi. Thế nhưng mà nghiệp thức một đời của các vị, nghiệp lành, nghiệp dữ, nó luôn còn lại để cho các vị thọ sinh vào một kiếp mới. Thế thì thưa các vị, đời sống ta đã đi ngang qua hành tinh này có khi triệu triệu lần rồi. Có khi hiện thân làm người, có khi hiện thân làm những loài động vật thấp. Rồi bọn tan vào biển ở cái tầng thâm sâu, nghĩa là ta từ cái bản tính giác ngộ của chư Phật, hay nói một cách khác, tự tâm ta có cái chất giác ngộ sáng ngời như Phật không khác. Thế nhưng mà do gì mình không có thể ngộ được cái điều đó, mình thấy mình chỉ là hình hài này, mình thấy mình chỉ là những cái vui buồn này, thấy mình là sự suy nghĩ này, cho nên mình bị nổi chìm sinh tử. Và bọt tan vào biển có nghĩa là mình nhận ra được mình vốn là Phật, vốn là trạng thái niết bàn bất động. Cho nên trả hình hài này rồi thì mình an trú trong cái tự thể Phật bất động của mình, gọi là bọt tan vào biển. Cái bọt nó nổi lên, nó mà vụng về, nó vô minh á, thì nó thấy nó là cái bọt, nó rất là sợ nó bị tan vỡ. Nhưng nó thấy là đang lúc là cái bọt, nhưng mà ta vốn là biển mênh mông, ta không phải là cái bọt một chút xíu đây. Thế thì ngay lúc sống nó không sợ chết, lúc chết thì nó cũng không có hoảng loạn, nó thấy nó được trở về trong đại dương mênh mông thôi. Cái nghĩa bọt tan vào biển là như vậy. Và hôm trước mình đã đi ngang qua bài này, mình đã giải thích đôi điều cùng các vị. Như cái phần 1 mình có nói là nữ giới đối với đạo Phật. Phần 1 chúng ta đã chia sẻ về nữ giới với đạo Phật. Hôm nay mình lặp lại. Đó là đạo Phật có cái nhìn như thế nào đối với nữ giới. Và khi đi ngang qua phần này thì mình có định nghĩa đôi điều, đó là đặc biệt là chưa có một tôn giáo nào đặt cái vai trò của người nữ như đạo Phật đã từng làm trong quá khứ cả. Đức Thế Tôn có một cái xác định là người nữ có đủ cái phẩm chất để chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, chứng A-la-hán quả hiện tiền, vượt thoát sinh tử, không khác gì trai cả. Có điều Ngài chỉ cho biết những cái điểm yếu của người nữ cần phải khắc phục để có thể chứng nghiệm được quả giải thoát. Đó là bản chất của người nữ rất là nặng cảm tính, tức là nặng tình cảm mà lý trí thì rất là nhẹ. Và nặng tình cảm nó là cái khuynh hướng chung của những người có cái nghiệp ái rất là nặng các vị. Và do vậy cho nên khi mà mình có bất cứ cái gì mình bị ràng buộc vào cái ấy rất là khó giải trừ, khó xuất ly. Và thứ hai nữa là họ có một cái trực giác bén nhạy. Và có một điều đặc biệt nơi người nữ là do vì cái cấu trúc của cơ thể họ nó đi đôi với cái tâm thức bén nhạy, cho nên họ cũng dễ lên xuống bất thường, hay buồn, hay giận, hay ghét, hay thương. Cái sự cân bằng của cơ thể nó kém hơn người nam. Người nam cái sự cân bằng cơ thể nó tốt hơn nhiều. Nó có những cái hạn chế tất nhiên vậy. Và nếu mình khắc phục được những cái điều hạn chế này thì mình có khả năng chứng được thánh quả không khác gì nam giới cả. Và người ta khảo sát hiện tại thì thưa các vị là người nữ cái khả năng chịu đựng còn cao hơn người nam gấp nhiều lần. Ví thử cho các ông mà mang cái gì nặng chừng 53 kg trước bụng này chừng 9 tháng rồi các ông mang có nổi không? Không. Không có ông đàn ông nào có khả năng mà mang một cái bụng nặng như các bà khi cứ mang đứa con cả. Và nhìn chung á thì bao gian khó đổ xuống đời sống thì người nữ đều có khả năng chịu đựng rất là kiên cường. Nói theo cái từ của xã hội chủ nghĩa là rất là kiên cường. Và ngần ấy đặc tính đó thưa các vị, nếu mà mình nhìn lại cho kỹ và mình quán chiếu và cố gắng đi ngang qua thì người nữ, thưa, cái vai trò của họ càng ngày càng mạnh trong xã hội. Họ đồng đẳng với nam giới về nhiều lĩnh vực, về công tác xã hội, về thành đạt, lợi danh, về làm cái lương tiền, và mọi lĩnh vực họ đều thâm nhập vào được cả. Xã hội hiện tại, nhất là trên đất Mỹ này, thì thưa các vị, nữ giới đã thâm nhập vào rất là nhiều lĩnh vực xã hội, và có phần trong tương lai họ lấn lướt nam giới nữa, chứ không phải hiền đâu. Có thể như vậy. Và trong pháp chế của Đức Phật thì bát kính pháp, mình lặp lại đây đôi điều bát kính pháp đặt ra, không có nghĩa là hạn chế, khinh thường hay kỳ thị, mà bát kính pháp đặt ra cho ni giới, đó là một cánh cửa Đức Thế Tôn mở ra để cho ni đoàn khất sĩ có mặt trong xã hội ngày xưa. Và ngay bây giờ thì một nhóm ni trẻ và rất là giỏi ở Đài Loan, họ đang vận động quỷ cái bát kính pháp. Rồi trong pháp chế của Sư Ông Làng Mai thì ra cái bát kính pháp dành cho tăng. Xưa giờ thì chỉ ni kính tăng thôi, bây giờ ông cụ viết ra bát kính pháp là chư tăng cũng kính trọng chư ni. Và cái điều này nó đang gây rất là nhiều phản ứng và rất là nhiều cái thông tin trong thế giới Phật giáo truyền thống. Tuy nhiên cái gì nó cũng phải lọc ngang qua thời gian, cái sự tồn tại của nó còn bị thời gian trắc nghiệm, tâm thức con người bằng lòng hay chống đối nữa. Cho nên chuyện đó thì về lâu về dài chúng ta không biết sao. Nhưng hiện tại thì những con người có cái óc tiến bộ đó, họ đều nhìn ra cái vấn đề này nó rất là phi lý, kỳ thị, ma lị, rất là phi lý. Cho nên họ muốn cái sự cân bằng rất là tất nhiên. Và cái nhìn Đức Thế Tôn ngày xưa không có kỳ thị. Thế mà Thế Tôn Niết Bàn xong rồi, những quốc gia Phật giáo trở thành quốc giáo như Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, vân vân, ni đoàn khất sĩ mất gốc luôn. Mãi tới bây giờ nữ giới ở cái vùng đất đó muốn xuất gia tu, thưa, chỉ là những người bạch y thôi, chưa được họ tỳ kheo ni. Họ vẫn còn kỳ thị rất là nặng. Ngày xưa có tỳ kheo ni, thế nhưng mà qua những cái biến động của lịch sử, nhất là bị chiến tranh, nhất là bị Hồi giáo thảm sát, tỳ kheo ni mất bóng rồi. Cho nên bây giờ những nơi đó không có ni đoàn khất sĩ. Các vị nữ giới muốn xuất gia tu để thành ni đều phải qua Đài Loan, Nhật Bản. Dường như Đài Loan là nhiều nhất thọ tỳ kheo ni giới. Và nhìn chung lại, thưa các vị, cái tâm thức của người Đông Phương cái vấn đề kỳ thị nữ vẫn còn rất là nặng. Ngay đất nước Trung Hoa bây giờ người ta vẫn còn kỳ thị rất là nặng. Và ngay đất nước Ấn Độ, thưa các vị, cái điều này nó đã đi sâu vào trong từng tế bào máu của con người rồi. Cho nên các vị mà đọc những cái trang truyện của người ta viết về siêu âm trẻ sơ sinh và giết trẻ sơ sinh nữ rất là tội ở nơi Trung Quốc hoặc là Ấn Độ. Các vị đọc về những thông tin nó thấy rất là tội. Mai bán thai, các vị là những người ở trên đất Mỹ không có bị kỳ thị nặng, và hầu như là 70% các người đàn bà của Việt Nam đều thoát khỏi cái gông cùm xiềng xích của mấy ông phu quân của mình ràng buộc và khống chế. Đa phần là như vậy. Ở đây khống chế cũng không có được, các bà ngang với các ông rồi. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta đi ngang qua hôm tuần rồi, trong kỳ học trước. Hôm nay chúng ta đi vô nội dung của cái bài này, chia sẻ về giáo lý. Cái điều đầu tiên mình cũng lặp lại, đó là hai câu đầu của bài kệ này: sanh già bệnh chết sinh hai lẽ thường, sanh già bệnh chết đó là cái điều tất nhiên thôi. Người ta đặt ra một câu hỏi là tại sao chết là khổ? Chết là nỗi kinh hoàng nhất của đời người. Nếu mình lật ngược lại câu nói này thì rõ ràng là tại vì người ta chưa sống cho nên người ta sợ chết, chứ chẳng có gì lạ. Người mà thực sự sống rất là xứng đáng trong cuộc đời. Họ đi ngang qua 50 năm, 70 năm giữa trần thế, sống rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện. Thế thì thưa các vị, chết không có cái gì là sợ cả, đó là sự nghỉ ngơi thôi. Nếu mình đã sống trên cuộc đời này rất là trọn vẹn, thế thì cái chết không có phải là nỗi đáng sợ. Chết là cái việc thay đổi một đời sống này, bỏ đi một chiếc xe cũ để có một chiếc xe mới, thế thôi. Cho nên cái điều đầu tiên đặt ra là sở dĩ ta sợ chết là gì? Ta chưa biết sống. Ta biết sống, sống do hết mình cho đàng hoàng, trọn vẹn cái sự sống của đời sống chúng ta, thì cái chết không còn nỗi sợ nữa. Mình cứ mãi làm mỗi việc là đặt cái sống mấy trước mặt mình, để luôn luôn là hướng tới cái kia, hướng tới cái nọ. Một cái ví dụ gần như thế này: nếu anh là người làm ra tiền và biết cách sử dụng đồng tiền trong lúc anh làm ra tiền, thế thì thưa các vị, không có cái chuyện tiếc nuối khi mất tiền. Ta có tiền, ta đã từng xài rồi, cho nên tiền nó mất hay nó còn gì không phải là niềm tiếc nuối nữa. Còn nếu mình làm, mình cứ để dành, sẽ tới lúc là cuối cuộc đời, đến bên kia đường hầm, tới lúc tôi 50 tuổi tôi mới bắt đầu xài tiền. Thế thì chưa tới 50 tuổi cái mình lụm cụm mình không thể xài được, lúc đó tiếc hay không tiếc? Tiếc vô cùng. Thì từ cái điều này để quy chiếu lại, thưa các vị, nếu mình biết sống thì không có nỗi sợ. Có hai cách để ta biết sống. Cách thứ nhất đó là đời sống của người sống phóng mạng, trong cái niềm vui truy cầu dục là phù du của nhân gian. Cho nên họ thấy là mọi thứ họ đều nếm, họ đều trải qua, cho nên không có gì tiếc nuối nữa. Nhưng cái sống này nó rất là cạn. Cái sống mình muốn nói đây đó là cái sống rất là đạo lý. Thế nào là đạo lý? Thưa các vị, ngay trong đời sống này mình khám phá được cái diện mục thực của mình, tức là trên cái con đường tâm linh mình khám phá được là trong chiều sâu đời sống sinh diệt vô thường này, nó có cái không sinh không diệt, tức là thâm nhập vào đời sống tu sâu sắc. Thế thì đối với cái chết ta không sợ. Giống như người bơi mà biển, mình ví dụ cái này nó rất là dễ hiểu. Mình đang chết đuối mà biển khơi, mình gặp một mảnh ván rất là nhỏ, mình bấu lấy cái mảnh ván kia không dám rời, rất sợ. Thế nhưng mà có một chiếc tàu đi ngang, có một cái sợi dây, và mình nắm được cái sợi dây đó là mình chắc ăn là từ sợi dây này mình leo lên chiếc tàu kia, không có bị biển, không có bị mảnh ván nó nhận chìm, không bị sóng nó đánh, không bị bất cứ một cái rủi ro gì khác. Nhất định là leo lên đó là sống và đi tới bờ là an ổn. Thế thì các vị có tiếc gì cái chuyện bỏ mảnh ván các vị đang bám víu không? Thưa không, đời sống ta cũng thế. Người biết sống ở từng thâm sâu đó là người đó nắm được cái sợi dây chánh pháp, và chắc chắn là mình sẽ leo lên chiếc thuyền chở mình vượt biển tử sinh. Cho nên đối với đời sống, đối với cái chết, họ không đam mê dục lạc thế trần, họ không có sợ cái chết, cái bệnh gì đến với họ, tại vì họ đang leo lên cái chiếc tàu chắc chắn kia. Đó là cái ví dụ để chúng ta quy chiếu về cái câu là chưa biết sống cho nên ta sợ chết. Người sống được và biết sống thì không sợ chết. Đó là ý thứ nhất. Tất nhiên để đi được vô cái điều này, ta có hai phần. Cái phần thứ nhất đó là mình tu trên cái pháp sinh diệt để không sợ, và tu trên pháp bất sinh diệt. Mình nhận chân được là sinh già bệnh chết là lẽ thường. Có nghĩa là gì? Nó đến với anh, anh không có chạy đường nào thoát hết. Từ từ, cái mà ta gọi là đời sống đây, có nghĩa là cái sự chết chậm thôi. Đang sống nghĩa là anh đang chết, mà chết chậm, đang bò về cái chết. Còn chết bất thường ngã cái đuổi, đó là cái chết của định kỳ tất nhiên thôi. Chứ còn ai trong đời sống này mà không là người đang chết đâu. Sống là cái sự chết, nhưng chết chậm, đang đi dần về cái chết, gọi là đang sống. Nhưng mà thực tế là mỗi một ngày sống là mỗi một ngày anh chết. Cái định nghĩa này nó rất là chính xác, và ta không có hình dung được cho nên ta không sợ đó thôi. Chứ đúng ra mỗi một ngày sống là ta đang chết đi một ngày. Còn cái chu kỳ vô thường đến để ta ngã cái đuổi và đưa ta vào hòm, đó là cái sự chết nó đột biến. Còn cái chết này nó không đột biến nhưng nó kéo dài thôi. Các vị quán chiếu kỹ điều này thì các vị thấy là nó là lẽ thường nhiên, xưa nay chưa hề có một con người nào vượt thoát được cái con đường chết chậm cả. Ta đang chết chậm, ta đang sống là ta đang chết chậm. Thế thì ngay trong lúc đời sống đang có mặt đây, anh đang nắm sinh mạng trong tay đây, thì anh phải làm được hai việc. Bằng không thì người đó phung phí cuộc đời rất là tội nghiệp. Hai việc, việc thứ nhất đó là anh tu trên cái pháp sinh diệt, việc thứ hai là anh tu trên cái pháp bất sinh diệt. Và không có việc gì quan trọng mà hai việc này cả các vị. Các vị thử hình dung là này của, này tiền, này người thân, này sự nghiệp, này công danh. Rồi mình thử đặt câu hỏi thôi, những cái này ta khổ sở vô cùng, tốn mồ hôi nước mắt vô cùng, nắm được nó trong tay, rồi sau đó là gì? Sau khi nắm được nó trong tay thì cái gì tới? Thưa, một là ta mất nó, hoặc là mất nó ngay bây giờ, lúc còn đang trên cái chu kỳ chết chậm, đang di chuyển từ cái sống về cái chết đây, ta mất nó không biết lúc nào. Có chắc gì người thân của các vị, chắc gì người hôn phối của các vị, chắc gì những đứa con của các vị, nó còn trong vòng tay của các vị hoài đâu? Thưa không có chắc. Nó quay lưng lại với ta, có thể là đang ở với ta nhưng mà trong lòng nó đã chán ghét ta vô cùng. Có thể là người thương của mình đang sống với mình, ấy thế mà đồng sàng dị mộng, đó là chuyện rất là thường. Chắc gì người ta thật thủy chung đâu, lòng của họ có ngàn vạn ngõ, họ đang đi ngõ nào mình nào có biết. Cho nên thưa các vị, mình biết ra được một điều đó thì rõ ràng là ta phải làm hai việc quan trọng nhất của đời người, chứ không phải là mình luyện cuộc đời mình để tiêu phí vào cái chuyện công danh sự nghiệp người thân đâu. Tất cả những cái ấy, nếu các vị trung thực với lòng mà hỏi một câu, rồi sau đó là gì? Sao thành công này là gì? Sao của tiền này là gì? Sao những cái khổ cực để nắm bắt đó thì cái gì phía sau? Thì các vị sẽ ngao ngán cuộc đời, ngao ngán nhân tình ngay à. Rồi mình phải thông minh làm hai việc. Đây là con đường chắc ăn nhất. Cái gì rồi cũng đến rồi đi, nhưng cái này chắc chắn là nó đi theo các vị đây. Nó không rời. Nghiệp lành, nghiệp dữ nó luôn theo các vị. Thế thì ta tu trên cái pháp sinh diệt, nghĩa là ta phải làm cho tâm thức của mình mỗi một ngày hạt giống lành nó luôn sinh trưởng. Mỗi một ngày thiện nghiệp nó phải đầy. Tại vì cái này nó sẽ theo các vị suốt trong cả một cái chiều dài của sinh tử luân hồi. Còn tất cả những cái như bây giờ các vị ràng buộc, các vị luyện đời sống mình để chết, để sống vì nó, thưa nó không theo các vị. Chỉ mỗi có cái nghiệp lành, nghiệp dữ, thiện ác, hoặc cái khả năng các vị chuyển hóa được tâm, cái này nó mới theo các vị mà thôi. Đó là mình đi trên cái pháp sinh diệt. Cái dòng họ Thích Ca của Đức Thế Tôn á là dòng họ chiến sĩ từ ở chân núi Hy Mã Lạp Sơn tràn về cái vùng thung lũng của Ca Tỳ La Vệ, chiếm một vùng đất xây dựng nên kinh đô Ca Tỳ La Vệ. Và tới cái thời của Tịnh Phạn Vương á thì dòng họ Thích Ca hùng cứ một phương, làm thành một cái tiểu quốc. Và sinh ra Sĩ Đạt Ta là một người rất là đặc biệt. Tự nhiên ông không có đắm mê gì về cái vương vị cả, cho nên ông rời kinh đô Ca Tỳ La Vệ đi tu rất là sớm, lúc vợ còn đẹp và mới một đứa con đầu lòng thôi. Thế rồi sau những năm tu hành chứng quả rồi, thì dòng họ Thích Ca xảy ra một chuyện, đó là có một vị vua là đệ tử Đức Thế Tôn, đó là vua Tần Bà Sa La, quý trọng Đức Thế Tôn quá cho nên đưa một đứa con về xin với dòng họ Thích là gả một cô gái cho cái dòng họ của nhà vua kết thân để làm thông gia. Dòng họ Thích Ca rất ưa kiêu ngạo cho nên nói: ôi, đâu có xứng đáng để ta gả những cô công chúa mang chính hiệu dòng họ Thích Ca. Cho nên lựa một cô gái con của một người vú nuôi thôi, gả cho dòng dõi của Tần Bà Sa La. Cô đó về thì được nhà vua rất là sủng ái, và cuối cùng cô sanh ra một vị vua lấy tên là Tỳ Lưu Ly. Cậu bé này một hôm xin mẹ về thăm quê mẹ, tại vì biết rằng dòng họ Thích Ca rất là nổi tiếng ở vùng Bắc Ấn Độ, và có một bậc tài tướng đã thành đạo và khắp cả nhiều quốc gia đang tôn sùng, đó là Sakyamuni, tức là Sĩ Đạt Ta. Anh cứ nghĩ là mình mang cái dòng họ Thích Ca phân nửa trong người, thế thì rất là kiêu ngạo, rất là tự hào. Thế nhưng mà về tới nơi thì dòng họ Thích Ca kia đầy lòng kiêu ngạo, cho nên nó cái thằng con của cái đứa ở nó mà đâu có được phép vô cung điện của dòng họ Thích Ca, đâu có được phép ngồi trên ghế của những người dòng tộc, và họ sỉ mạ, họ làm nhục chú bé một cách đáng thương kia. Cái chú căm hận vô cùng, cái chú thề với lòng là nếu ta còn sống thì ta sẽ giết sạch dòng họ Thích Ca cho biết. Và cơ hội đến là có dịp chú lên làm vua, lấy tên là Tỳ Lưu Ly Vương. Và khi cầm quân xong rồi thì cái hận xưa nó tràn dậy trong tâm thức, kèm với cái tên Tôi Thần nó xúi dục, cho nên ông dẫn quân về thành Ca Tỳ La Vệ để tàn sát dòng họ mẹ là dòng họ Thích Ca. Đức Thế Tôn biết chuyện cho nên ngài ra ngài chặn đường, ngài hỏi chứ Tỳ Lưu Ly Vương ông đi đâu. Tỳ Lưu Ly Vương thấy có Đức Thế Tôn chặn đường, ngài là một bậc thầy của vua cha ngày xưa, cả thần dân đều quy ngưỡng, cho nên ông đâu có dám, ông kéo quân về. Lần thứ hai, dẫn quân về tàn sát dòng họ Thích Ca, thế nhưng mà gặp Đức Thế Tôn cũng chặn đường nữa, cho nên ông lui về. Lần thứ ba, cũng gặp Đức Thế Tôn, cái ông lui về. Lần thứ tư kéo quân đi một lần nữa, thì Đức Thế Tôn nói nghiệp của dòng họ Thích ta hôm nay cản được, thôi đành để cho Tỳ Lưu Ly Vương kéo quân đi thôi. Lúc bấy giờ thì thưa các vị đệ tử, Đức Thế Tôn là một kiền liên, là người thần thông bậc nhất. Ông nói giờ bạch Đức Thế Tôn, thành Ca Tỳ La Vệ bị bao vây, dòng họ Thích sắp bị thảm sát. Đức Thế Tôn là con của dòng họ Thích, ngài không đau lòng sao ông có dùng thần thông ngài cứu dòng họ Thích? Thế Tôn nói nghiệp khó tránh lắm Mục Liên à, không thể cứu được đâu. Ta đã vì dòng họ Thích ba lần chặn đường Tỳ Lưu Ly Vương mà không được. Mục Kiền Liên nói dạ bạch Thế Tôn, để con ra tay. Cái ông đệ tử thần thông này cũng tài lanh, ông nghĩ chắc ổng cũng ngon lành lắm. Cho nên đem cái bình bát tới, bay vào thành Ca Tỳ La Vệ, bắt những người dòng họ Thích quan trọng bỏ vào bình bát, bay ra ngoài, hạ xuống, mở bình bát ra, để ra thì hóa ra tất cả những người ông mang đi đó biến thành máu chết hết. Và Tỳ Lưu Ly Vương vô bắt hết dòng họ Thích, và cái người thay cho Tịnh Phạn Vương làm vua, cũng có nghĩa là thay Sĩ Đạt Ta làm vua, đó là Mahanam. Thì Mahanam là một đấng quân vương sĩ khí rất là cao, cho nên nói ta xin được tự sát để cho Tỳ Lưu Ly Vương tha bớt một vài người dòng họ Thích còn sống lại. Ta hứa là ta sẽ trầm mình ở dưới nước này, dưới cái hồ nước này để tự chết. Và ông mới ôm đá vào người, ông đi xuống và ông nằm ông chết dưới đáy hồ. Thế mà Tỳ Lưu Ly Vương không có tha, giết sạch hết dòng họ Thích. Và sau đó thì Đức Thế Tôn nói một bài pháp, nói thở quá khứ rất là xa, có một con cá rất là to ngoài biển, nó vô trong bãi cát nó mắc cạn. Cả một dân làng rất là mừng, tại vì con cá tự nhiên nó mắc cạn, cho nên họ kéo tới, họ lấy dao, họ xẻ thịt nó ra. Và con cá đó trăm ngàn kiếp về sau nó thành Tỳ Lưu Ly Vương. Tất cả những người miền biển kia sát hại con cá đó là dòng họ Thích Ca. ông thử nhìn coi là nghiệp báo có khi cả hàng 500-700 đời vẫn còn. Trong cái ngày đó, trong cái ngày dân làng sẽ thịt, có một thằng bé nó ăn thịt cá, nó đi ngang, nó chỉ cầm cái cây, nó khó lên đầu con cá nó 3 cái thôi. Trong cái ngày mà Tỳ Lưu Ly Vương thảm sát dòng Hoa Thích đó, ta bị đau đầu luôn 3 ngày đó, một tiền liên. Thưa các vị, mình kể một câu chuyện dài như thế để thưa cùng các vị là tu đến pháp sinh diệt nó rất là quan trọng. Nghiệp báo nó theo mình như bóng theo hình. Thưa các vị đi ngoài nắng thì các vị đi tới đâu thì bóng các vị đi theo tới ấy. Tất cả mọi cái đều rời các vị ra đi, nhưng mà cái nghiệp lành, nghiệp dữ nó luôn bám với các vị luôn trong triệu triệu kiếp tử sinh. Cho nên mình chưa thể an trú được ngay nơi vô vi pháp để liễu thoát được sinh tử, thì ta hãy tu trên các pháp sinh diệt này. Một câu niệm Phật, một lại ta lại Phật, một đồng cúng dường tam bảo, một lời nói lành, thưa các vị đều có công đức lành đi theo cả, đều có năng lực màu nhiệm vô cùng là chuyển hóa phiền não khổ đau nơi tâm thức các vị, đều có năng lực màu nhiệm vô cùng đó là dắt dẫn các vị từ kiếp này qua nhiều kiếp khác có thể sinh lại trong nhân gian, vượt thoát tam tai bát nạn. Bằng không thì mình ra đời mình cứ đi lanh quanh gặp vô vàn điều phiền muộn bất an, do vì cái phước nghiệp của mình không gây. Gieo một cái nghiệp ác ở đời này, đời sau nó thành cái quả, mà cái quả không phải một, có khi ương một cái hạt xoài hay một hạt cam, ta nhận lại là một cây cam chứ không phải là một trái xoài hay một hạt xoài đâu. Nên nhớ vậy, cho nên hãy tu ngay cái pháp sinh diệt này, đừng có phung phí ngày giờ, hãy làm tất cả những việc thiện ích cho mình, cho người xung quanh. Cái gì trong bàn tay của mình làm được thì làm, đừng đợi quá muộn. Đó là cái pháp sinh diệt ta nên tu. Thứ hai là cái pháp không sinh diệt này. Điều thứ nhất là ta có thể tu một lần cả hai, vừa sinh diệt pháp, vừa bất sinh diệt pháp. Cái pháp sinh diệt này, nó là cái nền tảng hữu lậu để cho các vị thuận lợi vô cùng để tu bất sinh diệt. Cái này là phước các vị. Cái này là tu phước đây. Cái này là trí đây. Và Đức Thế Tôn được gọi là phước trí lưỡng toàn, đấng lưỡng túc tôn, tức là đầy đủ cả phước và trí. Cho nên mình phải tu hai phần. Phần phước đó là cái pháp sinh diệt mình phải tu, rồi cái phần trí tuệ này mình cũng phải đi vào. Bằng không thì các vị có phước nhiều, các vị làm vị trời, hết phước các vị vẫn rớt lại nhân gian. Mũi tên là bắn cao mấy thì cao, thế nhưng mà cái lực đẩy hết rồi thì mũi tên vẫn cắm lại xuống đất thôi. Cho nên ta phải tu cùng một lúc hai phần, phần phước và phần trí này. Và thế nào là tu cái pháp bất sinh diệt? Thưa, mình nương thánh giáo của Phật, nương kinh điển, mình khéo quay về nhận ra được nơi hình hài bọt bèo mình cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Các vị nhìn, các vị thấy thân này là sinh diệt, vui buồn này là sinh diệt, suy nghĩ thầm thì là sinh diệt. Thế nhưng mà trong tất cả những cái sinh diệt ấy, có một cái không sinh diệt nó nhận biết những cái sinh diệt. Thấy cái không sinh diệt, cái đó là không sinh diệt. Thưa, thấy cái sinh diệt thì cái đó vốn không sinh diệt. Mặt trời là cái nguồn ánh sáng, nó phát ra ánh sáng soi sáng hành tinh. Thế thì hành tinh là cái bị soi sáng, còn mặt trời là cái nguồn phát ánh sáng. Phải không? Thế thì từ bên trong của ta, các vị nhìn thử, cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ thầm thì là cái bị soi sáng, chứ nó không phải là cái vật sáng. Còn cái vật phát sáng đó là cái nhận biết của các vị là cái vật sáng. Thế thì cái nhận biết đó, nếu mình quay lại, khéo kiểm tra, khéo thể nghiệm thì nhận ra một điều, nó vốn là cái chưa từng sinh, chưa từng diệt, cái không đến, không đi, không già, không chết. Hình hài này thì già, nhưng cái nhận biết của các vị nó chưa hề già. Vui buồn thì đến và đi, cái nhận biết của các vị thì nó luôn sừng sững đó, nó không đến, không đi. Thế thì cái điều đầu tiên đó là nhận ra được cái gì không sinh diệt và cái gì sinh diệt. Nhận ra được nó, đó là bước đầu. Bước đầu là nhận ra. Và cái này thưa các vị rất là dễ. Chúng ta có một cái trình độ tri thức bình thường thôi là ta nhận ra điều này không khó khăn rồi. Và nhận ra điều này thì mình dùng cái từ nhận ra nó rất là gần gũi đời thường, nhưng mà người xưa gọi cái từ là ngộ đạo. Nhận ra được cái không sinh không diệt của mình là nhận ra được cái tâm thể của chính mình giống là Phật, được là ngộ đạo. Thấy được tánh không sinh không diệt, chứ không phải là nhận ra là cái chuyện giản dị đâu. Bước thứ hai thưa các vị, nhận ra được nhưng mà mình chừng nào mà có một niềm tin vững chắc thì mới gọi là người thực, mới gọi là một người nhận ra thực sự. Còn các vị nhận ra và nửa tin nửa ngờ, khi sống được khi không, khi thì chạy theo ngũ dục lục trần, lâu lâu bị phiền não bất an, bị mất tiền mất bạc buồn quá rồi mới quay trở về để tu, thế thì nhận ra mới nửa vời thôi, chưa có niềm tin. Mình luyện đời sống mình và tin trọn vẹn, hứa với lòng rằng thở vào thở ra là sống cho được với cái tự thể không sinh không diệt này, thì mới gọi là người thực sự nhận ra. Còn mình nhận ra nghe thầy Phước Tịnh nói sâu một miếng thế tội nghiệp thôi, làm bộ tin một chút rồi ông không nói thì mình quên. Thưa thì cái đó quý vị chưa có nhận ra đâu, cái đó quý vị nghe cho vui thôi chứ chưa phải thực sự nhận. Còn nhận ra được đó là nói hay không nói, nghe hay không nghe, đọc kinh hay không đọc kinh, tọa thiền hay không tọa thiền, gì cái niềm tin mình vẫn vững chắc và vẫn sống được thì các vị mới thực sự có niềm tin. Và hai cái này nó có được thì thưa các vị, mình còn một điều thứ ba là sống trọn vẹn nữa. Từng phút từng giây an trú trong cái bầu trời này thì gọi đó là người đang an trú trong pháp bất sinh diệt. Và an trú được ngay nơi đây rồi thì thưa các vị, tất cả những cái phước điền này nó có công năng là nó tôn tạo cái con đường tu các vị rất là mau, rất là thành công. Mình có được cái nền phước điền rất là lớn, tức là có điều kiện, có hoàn cảnh, có pháp hữu, có lương bằng, có kinh sách, có môi trường thuận lợi để tiến tu, để làm đạo, thì thưa các vị, cái khả năng thành đạt trí tuệ của các vị sẽ rất là mau, rất là nhanh. Cho nên hai cái con đường này nó bổ sung lẫn nhau. Và mình lặp lại là từ cái nhận thức ra sinh tử vốn là lẽ thường, không có gì tồn tại cả, duy nhất chỉ có một con đường duy nhất là con đường tu. Và cái niềm tin nó vững chắc thì các vị thấy ra hai việc phải làm, đó là ta tu trên cái pháp sinh diệt để có được cái nền phước hữu lậu, rồi ta phải an trú tâm ngay nơi cái pháp bất sinh diệt để làm cho trí tuệ phát sinh. Và cái con đường này nó mới chấm dứt được phiền não. Bằng không thì mình luyện cuộc đời mình vào trong ba cõi sáu đường trôi lăn hoài không chấm dứt được. Muốn cầu thoát ra càng thêm trói buộc, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền đều buông không lời bàn luận. Thưa các vị, sáu câu dưới đó là phương pháp hành trì. Khi mình nhận ra được pháp không sinh diệt rồi thì cái con đường mình phải đi đó là anh cứ thả cuộc đời anh chậm chậm, vững chắc, không có nôn nóng, không có vội vàng, không có cập rập. Tại vì mình nôn nóng, mình vội vàng, cập rập thì chắc chắn một điều là mình dễ chán, năng lực hao mòn rất là nhanh mà thành đạt chưa tới, cho nên mình bỏ ngang dọc đường thôi, không thể đi được. Người muốn đi trọn con đường là người đó rất là bền bỉ kiên trì, chứ không phải là người chạy mà tới. Và cái điều này thưa các vị, nó chứng minh là người nào tu mà ban đầu rất ư là nôn nóng và rất ư là tinh tấn, tưởng chừng như là hai ba bữa thành Phật thì sớm muộn gì người đó cũng gãy nửa chừng thôi. Cái người tu mà bền bỉ thầm lặng tiến bước từ từ, thưa người đó mới có thể thành đạt được. thì cái con đường mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, mức độ cạn đó là mình đừng nông nóng. Mức độ sâu là, thưa các vị, mình cầu, mình chạy vại, có nghĩa là mình hướng ra ngoài. Trong khi đó Phật là cái tự bên trong của các vị, trong các bên ngoài. Bên ngoài đó là cái của ai thôi, là chạy theo hình danh sắc tướng, chứ không phải chạy theo Phật thiệt. Phật thiệt có ở trong năm uẩn các vị. Cho nên người mê thì tìm Phật, cầu Phật hướng ngoại. Mà người có một chút trí tuệ thông minh thì quay về bên trong của hình hài năm uẩn họ để cầu, chứ không phải cầu bên ngoài. Phật thiền điều buông không lời bàn luận. Thưa các vị, mình buông hết cả hai. Tức là buông thiền, buông Phật không có nghĩa là buông pháp môn tu, mà buông cái gì? Buông cái hướng ngoại tìm cầu, buông cái vọng động, buông cái nôn nóng, buông tất cả những cái tâm hành sao động bất an, khéo quay về an trú ngay nơi cái tự thể tâm không sinh không diệt, thì người đó có thể chứng nghiệm được an lạc niết bàn. Còn người nào mà cứ chạy ra ngoài rong ruổi tìm cầu, nay thầy này, mai thầy nọ, mốt thầy kia, nghe ở đâu có vô thượng sư thì chạy tới, nghe ở đâu có Phật Quan Âm tái lai xuất hiện thì mình lật đật mình chạy, thì thưa các vị, mình hướng ra ngoài không à, hết bị cái này gạt tới bị cái kia gạt. Và cái con đường lừa gạt nào nó cũng đi chung một nét hết, đó là đánh bóng rất là sáng, nó dùng những cái ngôn ngữ rất là kiêu để lừa gạt mình. Còn cái chân lý cái đạo Phật xưa các vị không cần đánh bóng, không cần lừa gạt. Và các vị thầy thực sự mà giúp chúng ta tu là những vị thầy đó không hề muốn các vị làm đệ tử. Không phải mình nói quanh quanh để mình khoe mình đâu nghe. Thưa các vị, không phải vậy. Nhưng mà rõ ràng là muốn cho các vị quay về chính các vị, chứ không phải là chạy theo vũ đuôi bất cứ ai cả. Ta có Phật bên trong, ta có cái tâm vô sinh bất động ngay nơi ta. Vị thầy chỉ làm được mỗi một việc, đó là giúp các vị để các vị quay về. Chứ vị thầy không có phải tài thánh gì giúp các vị để tu thành đạt cả. Ông thầy đó giỏi mấy, ông chỉ làm mỗi việc là mở cánh cửa mời các vị bước vô thôi. Các vị hãy bước vô. Vị thầy đó giỏi lắm, vị thầy đó chỉ khơi mở tác động để các vị khéo nhận ra cái gì là Phật của các vị, và khích lệ để các vị sống được với Phật của các vị. Chứ không có ông thầy nào mà, dù cho Đức Thế Tôn tái thế cũng thế, không có năng lực gì mà bưng các vị mà bỏ lên tòa sen được. Không có tài năng gì mà làm cho các vị từ bên bờ sinh tử này đi qua bên bờ Niết Bàn được cả. Các vị phải tự đi thôi. Cho nên vị thầy đúng nghĩa là làm cho các vị quay về chính các vị, thương lấy chính các vị, quý trọng lấy đời sống thọ mạng của các vị để tu. Chứ không có nghĩa là mình chạy theo đuôi ai hết. Không có nghĩa là mình đến để làm giàu làm có gì cho già lam tự viện nào, hay là làm cho thế lực của một vị thầy nào to lớn cả. Không cần như vậy. Cho nên hãy nhớ là Phật và thiền đều buông. Mình buông hết mọi thứ, chạy vại hướng ngoại, an trú ngay nơi tâm Phật bất động, thì người đó rất là thông minh, có thể tu hành thành đạt được. Bằng không thì các vị có thể vượt thoát được những cái cạm bẫy nhỏ, nhưng mà sẽ không vượt thoát nổi những cái cạm bẫy mà nó tinh vi. Mình vượt thoát được những ông thầy màng màng thường thường, chứ không thể vượt thoát được những ông thầy có cái thủ đoạn lừa gạt cao siêu đâu. Chắc như vậy. Cho nên hãy nhớ là ta hãy quay về ta tu thôi. Đừng nghe ông thầy nào nói hay mà tin cả. Chắc như vậy. Ông nói hay là chuyện của ổng thôi. Chuyện quan trọng là ta nhìn lại ta để ta tu thôi. Không có ông thầy nào mà hay bằng chính các vị. Và điều này, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn ngày xưa đã nói trong Kinh Pháp Cú là hãy quay về an trú ngay nơi hải đảo tự thân. Cho nên xin các vị hãy nhớ là quay về thương quý đời sống sinh diệt của mình, nó rất là phù du, rất là mong manh. Hãy nắm lấy thọ mạng mình, nắm lấy sinh mạng mình, nắm lấy đời sống mình. Và người nào mà cứ bị người ta nói một lời thì buồn, nói một lời thì giận, nói một lời thì ghét, nói một lời thì thương, thì thưa các vị, người đó luyện đời sống mình vào bàn tay của người ta, để người ta vo tròn móp méo. Người nào mà nghe chỗ nào hay, chỗ nào giỏi, lật đật chạy tới, cũng đang luyện đời sống mình vào tay của người ta, để người ta vo tròn móp méo. Mình hãy biết thương quý hình hài đời sống mình, nó không dài. hay nỗ lực từng ngày sống như được với cái tự thể bất sinh bất diệt này thì gọi đó là người thông minh, khéo tu để vượt thoát tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ là những người chạy theo đuôi nghiệp lực thôi, nhiều lắm là tạo được chút nghiệp lành để sinh nó quả lành, nhưng mà cuối cùng thì vẫn quay tròn trong sinh tử luân hồi rất là tội. Kiếm được thân người khó lắm, có được hoàn cảnh như các vị không phải dễ. Các vị nhìn hết bè bạn xung quanh rồi thấy mình có phước vô cùng, có được hình hài bình thường ổn định như thế này không phải dễ. Rất nhiều những người bạn chúng ta tuổi chừng như chúng ta, tuổi gần này thôi, mà họ bệnh hoạn, khổ đau vô cùng, cái điều kiện sống họ vô vàn khó khăn. Ta như thế này, thưa các vị, rõ ràng là ta đang ở trên cái nền phước hữu lậu rất là lớn. Hãy cố gắng tu, đừng có phí phạm, đừng có buông cuộc đời mình trong bàn tay người khác, và đừng có tiêu phí một đời. Biết rằng đời sống đây tức là đang chết chậm đó, cho nên hãy cố gắng đừng bỏ phí. Bằng không thì thưa các vị, tội vô cùng cho một kiếp sinh linh. Và thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành